Chúng ta có một cái câu chuyện về một cái hội thánh ở tại Houston năm 2014. Cái nhà thờ này rất là lớn, của mục sư tên là Joe Austin. Và không biết cái điều gì, nhà thờ lớn lắm, ở trong một cái sân vận động thì hội thánh bị mất số tiền khoảng 400.000 đô la, 200.000 tiền mặt, 200.000 cái tiền check. Cảnh sát không biết thủ phạm và không biết cách nào để điều tra ra. Thì cách đây 2 ngày, một cái toilet hay là cái bồn cầu bị rung rinh, bị lúc lắc và bị hư. Người ta phải kêu cái company là cái sửa cái bồn cầu tới. Và những người thợ họ tháo cái bồn cầu ra. Bồn cầu gắn chặt cho tường, họ tháo ra. Thì họ thấy cái lỗ vừa tháo ra thì cái lỗ sát cái tường nó rớt ra tiền, rớt ra những bì thơ, rớt đầy xuống. Và số tiền đó là số tiền mà họ đã mất 2014. Là số tiền rất là lớn, 200.000 đồng tiền cash, tiền mặt, tại vì số tiền họ dâng vô đó. Và 200.000 đô la tiền check. Như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà hội thánh rất là vui, tại vì ngay cái dịp cuối năm, dịp hội thánh đang cần chi phí rất là nhiều, nhất là trong những ngày dịch lệ vừa qua, giới hạn sự nhóm lại. Và có người họ nói rằng cái điều gì mà Chúa ban cho đôi lúc chúng ta tưởng bị mất đi, nhưng mà thật sự không có mất, vẫn còn đâu đó. Và Chúa đã hứa điều gì thì Ngài sẽ làm cho trọn. Và chúng ta biết chăng là cái con người chúng ta sống trên đất này không có cái hy vọng và lời hứa thì con người trong tuyệt vọng lắm. Bởi cơ đó chúng ta bước vào trong mùa lễ kỷ niệm về sự Giáng sinh, mùa của sự hy vọng, mùa của yêu thương, mùa của sự bình an, nhắc nhở cho chúng ta. Lời hứa của Chúa cho dân Israel rất là lâu, tại vì họ đang bị cảnh đất nước họ giày xéo sau 70 năm làm nô lệ, trở về lập quốc vẫn tiếp tục bị giày xéo dưới cái sự cai trị của người Hy Lạp, rồi dưới cái sự cai trị của người Babylon, rồi của người Ý, người La Mã. Rồi chúng ta thấy sau đó 2.000 năm họ bị tán lạc, mất quê hương, mất xứ sở, mất đất của mình. Nhưng mà lời hứa của Chúa vẫn hình thành trên đời sống của họ. Dù cái thời kỳ họ bị tán lạc, bị mất mát, tưởng như bị diệt vong đó, Chúa vẫn hiện diện và Chúa vẫn giữ lời hứa và Ngài làm thành điều đó cho dân Israel. Có một lời hứa mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay ở trong Mi-chê đoạn 5 câu 1. Và trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay là Chúa giáng sinh nơi sự khiêm nhường. Chúa giáng sinh nơi khiêm nhường. Và Chúa cũng dùng người khiêm nhường. Và đấng khiêm nhường đã được ban cho chúng ta. Câu Kinh Thánh ở trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 như thế này: Hỡi Bethlehem, Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ra một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Chúa không chọn một cái thành phố lớn, một cái cung điện nguy nga, một cái thành phố giàu có, sang trọng của những đế vương, những đế quốc, của những hoàng đế, mà Chúa chọn một nơi rất 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 là nhỏ. Bethlehem thực sự đó là cái thôn, đúng hơn là cái làng, nhiều cái thôn mới họp lại thành cái làng, mà Chúa đã chọn cả hàng ngàn năm trước khi Chúa Giêsu được giáng sinh. Người ta đã câu hỏi tại sao Chúa không chọn Jerusalem là thủ đô của Do Thái, tại sao Chúa không chọn Syria là thủ đô của đất nước, một đế quốc lúc bây giờ cũng đã từng một thời kỳ thành công, hay là Chúa không chọn La Mã, Roma là cái nơi, cái rốn của vũ trụ lúc bây giờ, người La Mã đang cai trị khắp nơi thế giới, mà Chúa chọn một nơi rất là tầm thường, rất là nhỏ bé, mà nói đến không ai biết hết cả. Dù rằng những người thầy tế lễ, những người dạy luật ở trong người Do Thái và cả vua Do Thái là Herod cũng không hình dung được có một cái nơi rất là nhỏ ở xứ sở của họ được một vị vua của các vua, chúa, bốn chúa vào đời. Lý do tại sao Chúa Giêsu giáng sinh ở nơi khiêm nhường như thế này? Tại sao? Lý do tại sao Chúa Giêsu đến nơi nhỏ bé như thế này? Thường trong thế giới chúng ta đang sống, những cái người thủ lĩnh, những người lãnh đạo thế giới được người ta nhắc đến nhiều. Sau đó là những hàng bộ trưởng, rồi sau đó là những người có chức vụ ở trong địa phương, hoặc là những người giàu có. Nói đến Bill Gates thì chúng ta biết là công tỷ phú. Warren Buffett là chúng ta biết là ông đầu tư bất động sản. Đến tập đoàn Walmart thì chúng ta biết, xem Walmart là chúng ta biết cái giàu có vô cùng bao nhiêu đời. Giàu có, tỷ phú. Nói đến ông Ed Wood thì chúng ta biết là cái ông làm ra cái hãng Tesla. Nói đến cái người chủ Facebook là chúng ta biết là cái người rất là giàu có. Nói đến Amazon thì chúng ta cũng hình dung những người chủ. Thì như vậy thì những người nổi tiếng được người ta biết nhiều. Nhưng mà ngược lại, những người nghèo khổ, những người nhỏ bé, không tên không tuổi, hầu như không ai biết hết cả. Phải không quý vị? Và cái thế giới của chúng ta là như vậy đó. Người ta hướng vào sự giàu có, vào danh vọng, đua đòi với nhau trong cuộc sống để làm nổi bật, để đạp người khác xuống và mình phải ngóc đầu lên. Thực sự những người giàu có họ không có gì sai trật hết cả. Nhưng mà nếu chúng ta để ý, trong những ngày qua, trong khi mà thế giới đang bị đối diện với Covid, mọi người khốn khổ vì không có việc làm. Ngoài trừ đất nước của chúng ta đang sống, họ chia sẻ tiền bạc cho người dân. Hầu hết những đất nước khác là sống cơ cực, không có đủ ăn. Nhưng mà những người giàu có thì họ vẫn giàu có hơn hết. Những company mà làm ra thuốc để chích ngừa cho Covid, họ tỷ phú đến tỷ phú đến tỷ phú. Một năm 2020 không thôi, mỗi company họ chia ra khoảng 90 tỷ đô la. Và trong năm này, ba cái quý đầu tiên là họ đã kiếm mỗi cái company cả hàng chục tỷ nữa. Người ta chết mặc ai, họ giàu, vẫn cứ giàu. Và một cái thống kê mới ngày hôm qua tôi đọc mới nhất, là trong riêng nước Mỹ của chúng ta sống thôi, thì những cái người phải uống những cái thuốc để mà trị bệnh xương, trị bệnh ung thư, trị bệnh tim, tiểu đường, cao máu, cao mỡ, họ phải ngưng lại hầu hết, lý do tiền thuốc quá mắc và họ không có thể đủ tiền để họ mua được những cái lọ thuốc đó. Giống như tôi chia sẻ cách đây gần một tháng, tôi bỏ lọc cơ hội thế thăm một sĩ John, cầu nguyện cho ông. Sau khi ông mổ cái tuyến ông chữa trị cái phóng xạ cho cái tuyến tuyền liệt của ông thì bị nhiễm trùng. Và khi cầu nguyện xong, chúng tôi nói chuyện thì ông mới chỉ cái lọ thuốc cao mà hơn cái ly chút xíu. Ông hỏi tôi với bảo lộc: "Pastor, do you know how much it costs for this bottle of the medicine that I had to test every month?" Chúng tôi nói chắc khoảng 300-400-500. Ông nói không, 10,000 đô la, 10,000 đô la, và một hộp thuốc ông phải uống một tháng hết 10,000 đô la. Ông nói nếu mà ông không có cái bảo hiểm của người lính ngày xưa ông đi, không có bảo hiểm mà ông và bà vợ phải mua, thì chắc ông phải chết vì không có tiền để mua thuốc. Chúa Giêsu đến, Ngài biết cái tận cùng của con người, Ngài biết cái chỗ cơ cực nhất, tuyệt vọng nhất, thiếu thốn nhất, nghèo thiếu nhất, đói rách nhất. Trong tuần qua thì có câu chuyện rất là đáng thương. Afghanistan, chúng ta biết sau thời kỳ nội chiến 20 năm giữa họ với họ và người Mỹ đưa lính qua và rút về, thì bây giờ đất nước nghèo đói kinh khủng. Những đứa trẻ được đưa vào bệnh viện không phải vì Covid nữa, mà đưa vào bệnh viện vì cớ suy dinh dưỡng, không có ăn, không có uống. Những cái đầu thiệt thật là bự, thân hình thiệt là tóp lại. Và ngược lại với hình ảnh đó thì những cái người ở trong cái sự cai trị đất nước Afghanistan trước đây là bộ trưởng này, bộ trưởng nọ, họ chiếu vô những cái căn biệt thự nguy nga, cái bồn cầu cũng bằng vàng, cái sinh rửa chén cũng bằng vàng, cái tất cả những cái gì ở trong cái nhà của họ rất là giàu có. Những người nghèo thì quá nghèo. Có những khi chúng ta ở đất nước này mình thấy sự dư dật về lương thực, và thậm chí chúng ta phải bớt ăn nữa, tại vì sợ cái body của mình nó không hấp thụ nổi, sinh ra nhiều cái béo phì hay là những cái bệnh khác. Nhưng mà chúng ta có biết chăng là rất là nhiều nơi trên thế giới người ta đang đói, người ta đang khổ, người ta đang tuyệt vọng vì cái sự sống của họ không ai nghĩ đến. Và cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu biết hết tất cả mọi điều này. Và Ngài ra đời ở trong một cái nơi không ai biết đến để Ngài có thể hiểu được những người không ai biết đến. Chúa không đến ở trong nơi nguy nga tráng lệ, tại vì nơi đó người ta chỉ biết cái giới quý tộc lẫn nhau, những cái bộ đồ đắt giá, những cái đôi giày thiệt là mắc tiền. Chúa Giêsu không hiểu được cái sự bần hàn, thiếu thốn, khốn khổ. Có những lúc chúng ta bước vào trong mùa lễ kỷ niệm sự Giáng sinh thì chúng ta mua quà tặng lẫn nhau. Đó là cái điều rất là tốt đẹp, hay là một cái hình thức tặng quà nói đến cái sự chính vua trời, Đức Chúa Trời đã tặng con một của Ngài cho thế giới. Và giá trị của món quà đó là sự cứu rỗi. Và đôi lúc chúng ta chỉ nghĩ đến những người thân yêu của mình, bạn của mình, con của mình, chồng của mình. Không có gì sai trật trong vấn đề tặng quà. Nhưng mà ý nghĩa thực sự của cái món quà chúng ta tặng là chia sẻ tình yêu thương, không quý vị? Và chính Chúa đã chia sẻ tình yêu thương lớn lao cho nhân loại. Và tình yêu thương đó chỉ nhận được khi chúng ta phải hạ mình, khiêm nhường giống như một đứa trẻ. Một ngày nọ Chúa Giêsu giảng đạo thì rất là đông người vây quanh Chúa. Có người muốn bồng lắng ôm một đứa trẻ tới để Chúa đụng đến, để Chúa cầu nguyện cho nó, để Chúa quan tâm chút xíu. Thì các môn đồ mới thấy người này phiền hà quá và xua đuổi mấy đứa này phải đi ra. Và Chúa quay lại, Chúa nói với môn đồ: đừng có cản trở, ngăn cấm những đứa trẻ đến cùng ta. Chúa nói hãy để con trẻ đến cùng ta, vì nước thiên đàng là dành cho những người giống như con trẻ đó. Như vậy chúng ta muốn nhận được món quà của Chúa Giêsu không phải là bởi sự khôn ngoan, lý luận, thần học hay là triết lý trong đời này, mà Chúa muốn chúng ta nhận món quà bằng tâm tình khiêm nhường. Khiêm nhường, tại vì Chúa Giáng sinh nơi sự khiêm nhường. Lucifer, chúng ta biết Lucifer có nghĩa là gì không? Dạ, quỷ ha. Rồi còn gì nữa không? Dạ, thực sự Lucifer cái tiếng Latin có nghĩa là thiên sứ sáng láng, là một vị sao sáng. Và ở trong Kinh Thánh Ê-sai cũng nhắc đến Lucifer nhiều lần. Ở trong Ê-sai đoạn 14, câu 12, câu 14, tôi xin đọc ở đây: hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi đã bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ nhắc ngay là ngai của ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, và ta sẽ ngồi trên trời hội núi hội về cuối cùng của phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, ta sẽ làm mình bằng đấng rất là cao. Lucifer là thiên sứ đầu tiên, thiên sứ trưởng mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Chúa yêu quý Lucifer. Lucifer không có phải là quỷ, thiên sứ sáng láng, thiên sứ đẹp đẽ, ngôi sao tuyệt vời. Thiên sứ có nhiều tài năng, đàn hay, hát giỏi, đẹp đẽ, trong Kinh Thánh mô tả nhiều lần nhiều lúc. Nhưng mà bị một cái bệnh. Quý vị biết bệnh gì không? Kiêu ngạo. Và những cái câu Kinh Thánh mà tôi đọc lại đây cho chúng ta thấy là Lucifer nói là tôi sẽ lên cao trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời và ngồi đối diện với cái ngôi của Đức Chúa Trời, và tôi sẽ bằng Đức Chúa Trời. Và bởi cớ đó Chúa đã đuổi Lucifer xuống khỏi thiên đàng. Và khi Lucifer đi, nó không phải đi một mình, nó lôi 1/3 các thiên sứ rất là đông để theo nó và chống nghịch lại vương quốc của Đức Chúa Trời đến ngày hôm nay, đem cái sự sa ngã, tội lỗi vào giữa con người chúng ta. Kinh Thánh Chúa nói ghét kẻ kiêu ngạo. Không phải là Chúa ganh tị, Chúa ghét kẻ kiêu ngạo. Không phải là Chúa không bằng kẻ kiêu ngạo, mà Chúa nói rằng cái sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại theo sau. Tánh tự cao sẽ đi trước sự sa ngã. Một con người kiêu ngạo dù trước mắt có phải thành công giàu có, tiếng tăm như thế nào chăng nữa, trước sau cũng bị thất bại. Trước sau cũng bị chính mình làm cho mình xuống cái lỗ thật là sâu, không phải người khác. Trong những ngày qua, chúng ta nghe nói đến ông thống đốc của New York, Cuomo. Ông rất là giàu có, tỷ phú, và ông sống cuộc sống rất là bại hoại. Ông lên án những cái người khác mà chính ông sống cuộc sống tệ hại hơn những người khác. Khi mà Covid xảy ra, người ta nói rằng những cái nơi mà những cái người ở trong viện dưỡng lão, những người già chết đầu tiên, chết rất là nhiều tại New York. Ông lờ hết. Và em của ông cũng là một cái người rất là nổi tiếng, làm một cái người xướng ngôn viên cho chương trình CNN, khỏa lấp hết tất cả những cái tội lỗi của người anh mình và cấu kết với những người biên tập viên khác để vùi dập những cái người nào viết những cái bài và chỉ trích người anh của ông. Và ngày hôm qua, sau khi cái người nữ đầu tiên tố ông phạm tội rờ mó, abuse họ, tại vì ông giàu có, ông có tiền, ông có quyền, một số người ở yên lặng vì cớ cái công việc làm, vì cớ cái chỗ đứng của họ. Nhưng mà người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thứ năm, đến cả một chục người phụ nữ tiếp tục đứng lên tố lại sự bất công của công này, và cuối cùng ông phải từ chức governor của New York. Và người em vẫn tiếp tục cover hay là che đậy tất cả những cái công việc của người anh, và rất là kiêu ngạo, thách thức. Và ngày hôm qua CNN chính thức đứng lên sa thải cái người này, người em của ông Cuomo. Họ nói hai anh em này đã từng làm mưa làm gió ở tại New York. Tại thứ nhất là một cái ông là governor, thống đốc, giống như một ông vua của một đất nước. Cái người thứ hai là đứng đầu của cái hàng truyền thông của hãng CNN, là cái hãng cũng rất là nổi tiếng về truyền thông, không phải trên nước Mỹ mà cả thế giới nữa. Nhưng mà họ dùng một bên là quyền hành, một bên là tiếng nói, để khóa lấp tất cả những cái tiếng nói nào mà chống lại hay là lên tiếng chỉ trích hay là nói về cái công việc làm không đúng của người anh. Họ vùi dập hết, thậm chí khiến những cái người nhân viên mất việc làm, mất nhà, mất cửa, bị tan hoang. Chúa nói rằng Chúa ghét kẻ kiêu ngạo, Chúa hà kẻ kiêu ngạo, Chúa nâng kẻ khiêm nhường lên. Chúa làm gương cho chúng ta về sự giáng sinh khiêm nhường của Ngài. Và bởi cớ đó, xin Chúa cho chúng ta bước vào mùa giáng sinh. Xin Chúa cho chúng ta tâm tình khiêm nhường, một con người khiêm nhường, một tấm lòng khiêm nhường, để được Chúa đói đến. Và chúng ta cũng nhớ đến một cái người phụ nữ khiêm nhường nữa. Chúng ta biết ai không? Mary, người sinh ra Chúa Giêsu, khiêm nhường. Ở trong câu chuyện Luca đoạn 1, Matthew đoạn 1, đoạn 2 cũng nói về sự khiêm nhường. Bà là một người đơn sơ, một thiếu nữ trẻ trung, đơn sơ, và Chúa đói đến bà. Chúa đã dùng người phụ nữ khiêm nhường này để sanh ra một cứu Chúa. Có những khi chúng ta nghĩ rằng mình phải là cái gì đó để được Chúa dùng. Không đâu. Chúa chỉ dùng những người có tấm lòng đơn sơ và khiêm nhường. Và xin Chúa ban cho chúng ta trong mùa kỷ niệm về sự giáng sinh, Chúa dùng chúng ta cách này cách khác, không phải bởi tài năng của mình, không phải bởi tôi có tiền, không phải bởi tôi dâng hiến nhiều, không phải tôi có tài, tôi viết những bài hát, tôi có giọng hát tốt, tôi hát những bài hát, tôi có khả năng để lãnh đạo, để làm việc Chúa. Quý vị ơi, tất cả những điều đó đều là sự hư không, nhưng mà sự khiêm nhường sẽ còn lại. Có một số những người họ nói như thế này: trong thế giới của chúng ta có ba điều, giống như trong Kinh Thánh nói, là yêu thương. Khi chúng ta sống một cuộc sống yêu thương thì chúng ta sẽ được rất là nhiều điều. Và khi chúng ta có đức tin thì chúng ta cũng làm được rất là nhiều sự. Nhưng mà nếu chúng ta không có khiêm nhường thì chúng ta không có giữ được điều gì. Và họ nói sự, nếu chúng ta có yêu thương, chúng ta có mọi sự, có đức tin làm được mọi sự, có lòng khiêm nhường thì chúng ta sẽ giữ được mọi sự. Có có nhiều khi chúng ta thành công, thất bại. Như thế nào chăng nữa, Chúa biết tấm lòng của mình. Và xin Chúa cho chúng ta cứ mặc lấy sự khiêm nhường, trang sức bằng sự khiêm nhường, để Chúa tiếp tục ở trong lòng của mình giống như những đứa trẻ, giống như Thiên An, Thiên Ý, Thiên Ân. Quý vị thấy những đứa trẻ đứng lên, tại sao thấy nó tươi, nó đẹp quá? Tại sao vậy? Trong lòng nó không có một cái bận rộn gì, sự gạch canh trạnh hơn thua, xe xưa, so sánh. Không quý vị? Không có. Con mắt nó sáng ngời. Mà con mắt những người lớn tuổi giống như chúng ta càng lớn thì càng yếu. Phải biết bao nhiêu cái tính toán hơn thua, ganh tị ghen ghét. Nó sinh ra làm cho chúng ta mất cái khả năng của đứa trẻ. Chúa ở với người có tấm lòng đơn sơ và chân thành. Đoạn 5 câu 2 của Mi-chê nói như thế này: Song từ nơi ngươi sẽ ra một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Và danh hiệu của Chúa là Chúa của các chúa, là vua của các vua. Quý vị có hãnh diện không khi chúng ta ra đường mình là con của ông trời? Hay là chúng ta nói mặc cảm quá, thưa Chúa, con ở Việt Nam mới qua, con không dám ngóc đầu lên, tại con còn mới quá, con không biết tiếng Anh, con làm đồng ra đồng vô không bao nhiêu người, con không có khả năng học hành gì nhiều. Hay là chúng ta ra ngoài, chúng ta thưa Chúa ơi, đời sống của con giống như vứt đi rồi, cuộc đời con gần hết rồi, chẳng làm được gì hết. Xin Chúa giúp đỡ trong bàn trên chính mình tôi, khi chúng ta khiêm nhường, thì Chúa nói là Ngài nâng người khiêm nhường. Ngài nâng chúng ta lên, đừng cúi đầu xuống nữa. Bước đi không phải là hãnh diện, không phải để chúng ta khoe khoang, để nói công việc, tôi là thế này, tôi thành công thế khác, con cái tôi thành công thế kia. Nhưng mà chúng ta bước ra với gương mặt ngẩng lên, và chúng ta có con người của yêu thương, của đức tin, của khiêm nhường. Và hơn thế nữa, chúng ta là con của đấng rất cao. Con của đấng rất cao, Chúa các chúa, vua của muôn vua. Và trong ý nghĩ đó, xin Chúa ban cho ông bà anh chị em chính mình tôi bước vào trong mùa lễ kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa. Tâm tình yêu thương, giống như Chúa yêu thương. Khiêm nhường, giống như Chúa khiêm nhường. Cảm thông, giống như Chúa cảm thông. Để chia sẻ những gì chúng ta có được cho những người xung quanh mình. Cho những người xung quanh chúng ta. Ngày hôm qua, có một người mục sư từ tiểu bang Kentucky gọi điện thoại tới nhà thờ của Chúa. Và ông hỏi tôi có biết một người thanh niên con lai tên là Hùng không? Khi mà ông hỏi tôi một câu hỏi thì cái đầu tôi bắt đầu nó làm việc. Hùng. Tôi mới nói ông, ở đây có nhiều người tên Hùng lắm. Thì người đó có đặc điểm gì? Đó là tại vì cái người này có đặc điểm là nói là mục sư rất là yêu thương anh ta, hội thánh rất là yêu thương anh ta, đã lãnh anh ta từ trong tù ra, đã cưu mang anh ta, giúp đỡ anh ta. Những ngày khi mà anh không chỗ ăn, không chỗ ở, lạnh giá ở tại Colorado này, đầu tôi bắt đầu nó làm việc, memory bắt đầu lục. Tôi nhớ rồi, có một cái người cao ráo tên Hùng. Hội thánh chúng tôi có giúp đỡ cách đây mười mấy năm, gần 20 năm trước đây. Lúc đó tôi còn là một mục sư và là một mục tiêu quý vào trong tù mỗi tuần thăm viếng các anh em. Hội thánh lúc đó của Hà Nhớ mình lãnh rất là nhiều người trong tù ra. Và cái người này lý do ông mục sư hỏi tôi, tại vì anh Hùng này qua bên đó như thế nào đó và trở nên homeless một lần nữa. Hội thánh muốn yêu thương anh đến với hội thánh để cần sự giúp đỡ, nhất là đang mùa giá lạnh này. Ông lo lắng, ông nói rằng nhà thờ có chỗ ở, nhưng mà không biết người này tốt hay xấu, đưa vô nhà thờ ngủ đêm sáng dọn hết đồ sao. Tôi mới kể cho mục sư một cái câu chuyện. Câu chuyện, không biết quý vị ông bà, những người lớn tuổi thì chúng ta nhớ câu chuyện này, đó là những người khốn nạn, hoặc là những kẻ khốn khổ của nhà của một nhà văn rất là nổi tiếng người Pháp. Ông Hugo đã viết lại. Và tôi kể sơ vắn tắt câu chuyện này. Nói rằng có một cái vị linh mục. Một ngày nọ thấy một cái người homeless đến nhà thờ. Trời rất là lạnh giá. Hỏi một miếng bánh mì. Vị này đến miếng bánh mì, một ly sữa ấm. Rồi linh mục mới hỏi ông: anh có chỗ nào nghỉ tối nay không? Nghỉ không? Hãy bước vào trong này, đây là nhà của Chúa, hãy ở. Và ở đó một ngày một đêm. Rồi ngày hôm sau anh ta làm ở rất là siêng năng. Đến một ngày buổi sáng nọ, vì linh mục đang cầu nguyện trên nhà thờ, thì bà sơ chạy vào hớt hơ hớt hải, hỏi: thưa cha, cha có biết cái tên John Van John đó đâu không? Nói: không. Nói là hắn đi rồi, hắn dọn hết tất cả những lư, những chân đèn, những đồ bằng bạc, những muỗng, những chén bằng bạc trong nhà thờ dọn sạch hết. Tôi nói cho ông biết rồi, đây là cái người không tốt, mà ông vẫn chứa chấp, ông vẫn yêu thương, vẫn dung dưỡng đó. Bây giờ này ông thấy tai hại chưa? Mất hết trơn. Vị linh mục bình tĩnh: nhưng mà bà còn bình an không? Nói: có bình an. Tôi cũng còn bình an, không ai sức mẹ hết, nó không có giết mình. Cảm ơn Chúa. Bà hậm hực, bà sơ tức mình, khuyên ngăn đừng có tiếp cái tên homeless này. Buổi trưa, xe cảnh sát chạy tới, dẫn tới cái người mà đã từng ở trọ nhà thờ. Cầm hai tay, dẫn vô. Một cái bịch đồ, hai túi đồ thiệt bự. Mà mở ra, cảnh sát nói: đây có phải đồ của nhà thờ không? Những cái chén, những cái lư, những cái đồ bằng bạc rất là giá trị, những cái muỗng, những đĩa rất là giá trị. Ông linh mục nói: đúng. Nói chúng tôi bắt được cái tên này, dọc đường nó khiêng cái bao đi đó. Và hỏi ra là nó lấy đồ đi. Và theo cái tại này đã từng ở trong tù ra. Thành ra cái này là phải chung thân. Vị linh mục mới thấy cái anh ta đứng yên lặng cúi đầu xuống. Ông linh mục mới giận dữ lên, đập vào cái vai của cái người này: tại sao tôi đã nói anh rồi, trước khi đi á, không những cái đồ này tôi nói anh phải đem đầy đủ, mà còn cái gói tiền mà tôi để dưới chỗ anh nằm á, phải đem theo luôn. Mấy trăm cái bảng tiền đó, tại sao anh không đem đi để tôi, làm cho tôi khó chịu. Đây số tiền anh phải xách đi, xách đi lên rồi để khuất mắt cho tôi và nhớ trở nên một người ít lợi. Ngạc nhiên, cảnh sát cũng ngạc nhiên, bà sơ cũng há hốc ra. Thì cái người linh mục mới quay cảnh sát: tôi muốn giúp đỡ người này để ra đời cũng thành công, bắt đầu lại cuộc đời. Và anh đi đem đồ mà không để túi tiền, làm tôi văn khoăn, tôi biết cách nào để gặp gỡ anh để giao túi tiền này cho anh nữa, để mới làm được. Và cảnh sát phải sorry, xin lỗi đi. Cái người này yên lặng xách đồ đi. Thời gian sau, có một cái thành phố nọ, trở nên cái dân thành phố rất là nghèo, khổ, làm ăn thiếu thốn và trở nên giàu có. Tại nhờ cái người thị trưởng đó biết giúp đỡ dân làng. Cái người này không bao giờ quản ngại có những người nghèo khổ cần xin tiền, những người phụ nữ bị bỏ bê và luôn luôn lao đầu vào những chỗ khốn khổ, tuyệt vọng để cứu giúp người ta. Có chuyện này quý vị có thể tìm lại cuốn sách đó để đọc. Và cuối cùng thì nhiều cuốn sách một tập về như thế này. Không biết cô Hà chứ chị cô Cúc chắc là rành cái câu chuyện này. Những kẻ khốn nạn hay là những kẻ khốn khổ. Người dịch là Hà Mấy Anh. Của Victor Hugo viết ra. Không có nói được nhiều trong cái mẫu kết. Nhưng mà ta nói chính đây là cái người đã ở tù ra, đã trộm cắp những đồ nhà thờ, đã được ông linh mục tha thứ, mà không những vậy còn cho thêm tiền để sạch đi. Tôi nói với mục sư này, không phải mình làm để được họ trả lại cái ân, mà tôi hy vọng rằng cái tình yêu thương của mình để giúp
hùng,
để giúp những cái người như thế này trong cảnh tuyệt vọng mà xã hội bỏ họ.
Một lúc nào Chúa dùng họ,
Chúa thương họ. Chúa yêu thương ai? Yêu thương đến cuối cùng. Và Chúa dùng những người khiêm nhường. Hội thánh của Chúa tại nơi này cũng giống như vậy, giúp đỡ nhiều người. Và thậm chí họ vô dọn nhà của tôi nữa, tôi cho họ ở nhà tôi dọn 3 lần. Đến khi một số anh em về ở nhà thờ, lúc đó nhà thờ để còn trống, họ vô họ cũng dọn được nhà thờ. Và cảnh sát hỏi tôi phải đồ đạc này của nhà thờ, tôi nói đúng rồi, nhưng mà chúng tôi cũng giúp đỡ cho họ có công việc làm, có cuộc sống qua những cái món đồ này. Cảnh sát không bắt không. Tôi không muốn kể nói rằng mình tốt, mà quý vị ơi, Chúa đã yêu thương chúng ta quá nhiều. Ngài khiêm nhường, nhịn nhục, cảm thông. Ngài biết cái sự khốn khổ của những người tuyệt vọng, những người tội lỗi, mặc cảm. Chúa tha thứ hết. Và trong mùa Giáng sinh, xin Chúa cho chúng ta trở nên một người khiêm nhường, một nơi khiêm nhường để được Chúa dùng, danh Chúa được tôn cao, được vinh hiển. Và đến ngày Chúa trở lại, quý vị ơi, vui mừng ngó lên chung quanh mình là những người thánh đồ cách này cách khác. Chúng ta là làm chứng qua nếp sống của chúng ta, qua sự chia sẻ những món quà chúng ta trong những lúc họ có cần, an ủi họ trong những lúc họ khốn khổ. Biết đâu những người đó đang ở quanh chúng ta mà họ đang cần sự quan tâm của chúng ta một chút xíu thôi. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên lắm. Ô cô Tiên nhớ tôi không? Cô Tiên đã từng giúp đỡ tôi, chở tôi đến bệnh viện. Ô cô Thuận nhớ tôi không? Cô Thuận đã chừng cho tôi một cái chai nước. Ông Nghiệp ơi, nhờ ông mà tôi có cơ hội lên thiên đàng gặp Chúa qua nếp sống của ông. Amen quý vị. Xin Chúa cho chúng ta là những người khiêm nhường để Chúa dùng hoài đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng.